Trung tín. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Thời đó có ông trưởng già, nhà giàu lại không có con trai. Ông bà thường hay đi cầu đạo ở các miếu thần. Vì lòng thành kính khẩn nguyện nên sau đó bà sinh được cậu con trai quý. Một hôm ông bà ẵm cậu đến bờ sông để thưởng thức các thú vui ngày đầu năm của gia tộc, ăn các món ngon, uống các rượu tốt, ca hát, nhảy múa, xem các trò vui. Ông vừa bế cậu vừa nhảy múa, múa xong lại trao cho bà. Muốn cho cậu bé tươi cười vui vẻ nên bà cứ tung cậu lên lại đỡ lấy, vừa cười vừa đi trên mé sông. Vì đùa giỡn với cậu con quý của bà nên tâm hồn tán loạn, không cẩn thận sảy tay đánh rơi cậu bé xuống sông. Bà hô la khản tiếng, có nhiều người nhảy xuống mò, nhưng ôi thôi, sông sâu nước chảy mạnh, tuyệt vô tâm tích. Ông bà trưởng giả ngất đi hồi lâu mới tỉnh lại. Cuối dòng sông này có một thôn nhỏ, thôn ấy có một nhà giàu cũng không có con, hết sức cầu trời khẩn đất, đền nọ miếu kia vẫn không có hiệu quả. Hôm ấy ông sai người ở trại thả lưới tại cuối con sông này, bắt được con cá lớn đem về mổ ra, thấy một đứa bé trai bị con cá nuốt mà vẫn còn sống. Anh bế nó ra tắm rửa sạch sẽ rồi đưa cho ông chủ. Ông chủ xem xong vui vẻ nói:
Nhà mình từ trước tới nay chí thành cầu đạo, hôm nay thật là trời cho ta đứa nhỏ này. Nè bà phải trang nuôi kỹ lưỡng cho bu mâm cẩn thận nghe.
Ông trưởng già mất con hay tin có người mách bảo, cuối dòng sông này có người bắt được một con cá lớn, mổ ra được đứa con trai vẫn còn sống. Ông bà rủ nhau đứng xem, quả nhiên là con của ông thật. Ông bèn thưa rằng:
Thưa ông, đây chính là con tôi. Bữa trước bà cháu giỡn chơi với nó không may đánh rơi xuống sông, phúc đức quá, ông bà lại cứu được cháu.
À, vậy xin ông bà cho tôi chuộc lại, bao nhiêu chúng tôi cũng xin trả.
Bà đáp:
Thưa ông, nhà tôi thành kính cầu đảo thần kỳ đã lâu, được sự báo ứng cho tôi đứa con này, tôi để nuôi chứ không thể bán được.
Thưa ông bà, chúng tôi thương con rất ruột, giờ đây được thấy cháu như người sống lại, xin ông bà hoan hỷ. Nếu ông bà có lấy nữa gia tài tôi cũng xin dâng.
Thôi, ông đừng nói nữa, làm gì có chuyện lạ lùng như vậy. Con ông rơi xuống sông là mất rồi, nếu bị cá nuốt thì chết rồi, còn sống sao được. Đây là cái thai của con cá, đâu phải do người ta đẻ ra.
Hai ông tranh luận mãi không giải quyết được, đưa nhau lên vua xử đoán. Ông mất con tâu rằng:
Tâu bậy hả, bữa trước vợ tôi ẵm con đi chơi sảy tay rồi xuống sông, xin bệ hạ minh xét.
Ông được con thì nói:
Tâu bệ hạ, người nhà tôi đánh lưới bắt được con cá, đem về mổ ra thấy đứa bé anh trong bụng, chứ đâu phải anh ấy sinh nó ra.
Nhà vua nói:
Bây giờ có một đứa bé hai nhà cùng nhận, trẫm không biết cho ai là phải, vậy hãy nghe ta giải quyết. Đứa bé này ta cho hai nhà nuôi chung, sao nó sẽ là con của hai nhà. Mỗi nhà cưới cho nó một cô vợ, vợ nhà ai sinh thì thuộc con nhà ấy.
Hai ông đều thưa rằng:
Dạ, buông tâu bệ hạ, chúng con xin tuân mạng.
Cứ thế hai ông về nuôi chung, năm qua tháng lại, không bao lâu đã lớn, mỗi nhà đều cưới cho một cô vợ. Đôi bên cha mẹ đều giàu, một mình cậu tận hưởng. Nhưng có dịp cậu đi sang xứ khác, cũng lại là đại nhân duyên. Khi xong việc ra về, gặp Phật đi du hóa nhân gian, cậu nhìn thấy Phật oai đức lớn lao, quang minh sáng sủa, đầy vẻ tôn nghiêm, và thấy các người dân theo Phật tu học rất nhiều. Cậu tới trước lễ Phật rồi lui về một góc nghe Phật thuyết pháp. Như cây kia bị nắng héo khô hạn, gặp trận mưa tưới mát, cành lá xanh tươi, cậu được nghe Phật thuyết pháp cũng thế. Nghe xong tạ lễ lui ra. Về nhà cậu rất sung sướng, bởi một ý niệm xuất gia sắt đá đã phát khởi từ đáy lòng. Mặc dầu cho đôi bên cha mẹ lắm bạc nhiều tiền, vinh hoa phú quý, cậu coi nó như mây, như bọt nước, và thưa với cha mẹ đôi bên rằng:
Kính thưa song thân, lúc con mới sinh đã mắc nạn rơi xuống sông, bị cá nuốt mạng được thoát chết. Con nhìn lại đời không có gì vững chắc, cho dù lắm bạc nhiều tiền, quyền cao chức trọng, vợ đẹp con xinh, nhưng không ai tránh khỏi hai chữ vô thường. Con nghĩ chỉ có xuất gia cầu đạo giải thoát là vui thú nhất, vậy kính xin cho con được xuất gia tu học.
Ông bà trưởng giả nghe cậu nói có lý cao siêu nên vui lòng cho cậu tùy ý. Sau khi được sự đồng ý của đôi bên cha mẹ, cậu lên đường đi đến chốn Phật, cúi đầu làm lễ và bạch rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, thân người khó được, đời là ảo mộng, con thành thực trút bỏ nơi tục lụy, tới đây cầu Thế Tôn cho con xin được nhập đạo tu hành, xin từ bi tế độ.
Phật nói:
Thiện lai tỳ khưu.
Ngài đã dứt lời, tóc trên đầu cậu tự nhiên rụng hết, áo mặc trên mình biến thành áo cà sa. Phật đặt pháp hiệu cho là Trùng Tín. Chăm chỉ tu hành, không lâu đã đắc quả A-la-hán. Thấy thế, tôi hỏi Phật rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, không hay Trùng Tín quá khứ kiếp làm hạnh gì, trồng nhân gì, mà rơi vào miệng cá không chết, hơn nữa lại được hưởng hai gia nghiệp giàu có. Cố xin Ngài chỉ giáo cho chúng con được rõ nguyên nhân gì.
Phật dạy rằng:
Này A-nan, ông nên biết, đời quá khứ đã quá lâu có Đức Phật ra đời hiểu là Tỳ Bà Thi. Một hôm, Ngài đưa thuyết pháp cho đại chúng, khi đó có một ông trưởng giả đến dự thính. Trong buổi đó, Phật nói về phúc bố thí, phúc trì giới. Ông vui mừng phát khởi lòng tin mạnh mẽ, xin Phật cho được thụ tam quy và thụ giới bất sát. Thụ giới xong, ông đem một đồng tiền dâng lên Phật. Bởi thế cho nên đời đời được phúc báo vô biên, trên cõi nhân gian ít người bì kịp. Này A Nan, ông trưởng giả thổ đó nay chính là Trùng Tín Tỳ Khưu. Và từ đó đến nay, Trùng Tín đã được hưởng phú quý trong 91 kiếp. Nay được hưởng thụ gia nghiệp của đôi nhà, do Trùng Tín giữ giới bất sát được hoàn toàn, nên cá nuốt không chết, và cũng thọ tam quy, nên nay mới được gặp ta, tắm gội pháp hóa của ta, và đã đắc quả A-la-hán, giải thoát sinh tử ba cõi.
Khi đó, tôi và tất cả mọi người nghe Phật nói xong, ai nấy đều sung sướng, phát tâm tu đạo, cúi đầu lễ tạ, lui ra.